Không còn thời giờ nhiều, chúng ta cố gắng xem thêm một đoạn nữa nè. Các anh chị mở tiếp ở chương 17 ấy. Ở đây cũng vậy, dài lắm, cho nên là tôi chỉ xin đọc đoạn ngắn ngắn thôi. Ở chương 17 mà câu 16 cho đến câu 18. Ông Phaolô giảng ở Athena. Trong khi ông Phaolô đợi hai ông ở Athena,
ông nổi giận vì thấy thành phố nhan nhản những tượng thần. Vậy ông thảo luận trong hội đường với những người Do Thái và những người tôn thờ Thiên Chúa, và ngoài quảng trường mỗi ngày với những người qua lại, có mấy triết gia thuộc phái Khoái Lạc và phái Khắc Kỷ cũng trao đổi với ông. Kẻ thì nói, con vẹt đó muốn nói gì vậy? Người khác lại bảo, hình như ông ta rao giảng về những thần xa lạ. Vì ông Phaolô loan báo tin mừng về Đức Giêsu và về sự phục sinh.
Cảm ơn các anh chị. Thánh Phaolô giảng ở Athena. Athena là nước nào?
Hy Lạp.
Hy Lạp. Hình như bây giờ chúng ta quen gọi là Athen, phải không? Đây là phiên âm thành Athena. Và Hy Lạp vẫn được coi là quê hương của triết học Tây phương. Cho nên ở trong chúng ta đây mà có ai đi học triết học một chút á, thì chắc chắn là người ta sẽ nhắc đến Hy Lạp nhiều lắm. Từ Socrates đến Plato đến Aristotle, toàn là Hy Lạp không ạ. Nhưng mà hiện nay thì kinh tế ông ấy nguy hiểm quá. Chứ còn ngày xưa cũng là một dân tộc nổi tiếng khôn ngoan. Và vì thế cho nên ở trong đoạn này ta mới thấy nói những triết gia thuộc phái Khoái Lạc và phái Khắc Kỷ. Như thế là Thánh Phaolô đã đến Hy Lạp. Và tôi xin các anh chị để ý cái chi tiết này ở câu 17. Ông thảo luận trong hội đường với những người Do Thái và những người tôn thờ Thiên Chúa, và ngoài quảng trường mỗi ngày với những người qua lại, trong đó có các triết gia. Như vậy là Thánh Phaolô áp dụng cả hai hình thức nhé. Thứ nhất này, ngày giảng ở trong hội đường với những người Do Thái và những người tin Chúa. Nhưng mà đồng thời Ngài ra ngoài đường, Ngài giảng cho những người qua lại. Thực sự mình phải hình dung cái bối cảnh xã hội lúc bây giờ nó khác chúng ta bây giờ. Bởi vì thời bây giờ đó là những triết gia cũng đi ra ngoài đường để rao giảng cái suy tư của họ. Cho nên Thánh Phaolô cũng làm như vậy. Ngài áp dụng cả hai hình thức để loan báo tin mừng cho hai đối tượng khác nhau. Người đã tin Chúa và người chưa tin Chúa. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho chúng ta là ngày hôm nay mình có dám làm như Thánh Phaolô không? Mình giảng đạo ở trong nhà thờ thì đó là chuyện đương nhiên rồi, nhiều lắm rồi. Nhưng mà có mấy ai trong chúng ta tìm cách giảng đạo ngoài nhà thờ? Ngoài nhà thờ hôm nay không chỉ là đi ra những con đường của thành phố, nhưng ngoài nhà thờ hôm nay phải nói đến Internet, phải nói đến truyền thanh, truyền hình. Đó là những con đường mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có lần diễn tả là nó đi vào các ngõ ngách khu xóm trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay người ta vận dụng Internet để nói theo kiểu Đức Hồng Y nhà chúng ta đó. Rao giảng toàn là những tin tức chứ không thấy tin mừng. Thế mình có biết vận dụng Internet để mà mình rao giảng tin mừng không? Đấy, câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Câu hỏi thứ hai đó, Thánh Phaolô không chỉ giảng cho người có đạo đã tin Chúa, mà Ngài đối thoại với những người chưa tin Chúa. Cái phần ở dưới này giảng rất hay. Chẳng hạn như Ngài dẫn nhập cái bài thuyết trình của Ngài: thưa quý vị người Athena, tôi thấy là về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Bởi vì khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ kính thần vô danh. Vậy đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì hôm nay tôi xin rao giảng cho quý vị. Thế này mà vào loại thuyết trình là 10 điểm. Dẫn nhập như thế này là 10 điểm. Ngài không chỉ giảng cho người có đạo mà đối thoại với người chưa tin Chúa. Đấy cũng là câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Rồi có một chi tiết nữa, các anh chị đọc thì có lẽ cười, nhưng mà nó chất vấn chúng ta đấy. Có mấy triết gia thuộc phái khoái lạc và khắc kỷ cũng trao đổi với ông. Kẻ thì nói: con vẹt đó muốn nói gì vậy? Con vẹt. Như vậy thì thân phận của người đi loan báo tin mừng đâu có sung sướng gì đâu. Vất vả loan báo, nó gọi mình là con vẹt. Ấy thế thì giả như các anh chị và tôi bây giờ mà mình có muốn giới thiệu Chúa mà ngược lại người ta chửi rủa mình, thì có gì mà phải buồn? Có gì mà phải buồn? Đây là thân phận mà các tiên tri và các tông đồ đã phải trải qua. Chúng ta có nếm thử thì cũng là điều bình thường. Tại sao phải nhụt chí? Tại sao phải sợ hãi? Nhiều khi chúng ta sợ đến độ không dám làm dấu thánh giá khi có mặt người khác. Chưa nói gì đến giảng đạo, sợ người ta biết mình là người có đạo nữa, và tìm mọi cách để che giấu. Thế cho nên khi ta đọc lại một vài đoạn văn ngắn ngủi thế thôi, nhưng có nhiều lời chất vấn cho đời sống đức tin của chúng ta. Cái bài giảng của Thánh Phaolô ở Areopago rất là hay. Chỉ có điều là muộn quá rồi, tôi không dám làm phiền các anh chị, cho nên tôi chỉ gợi ý là về nhà có thể đọc lại cái bài giảng đó, bởi vì chúng ta sẽ học được nhiều điều cho đời sống đức tin của mình. Rồi trong tuần này chúng ta đọc Công Vụ chương 18 cho đến chương 28, tức là 10 chương sách. Còn bây giờ thì ta tạm ngừng ở đây.